Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay là ngày mùng 9 tháng Giêng năm Đinh Hợi. Quý Phật tử về chùa Hoằng Pháp tu niệm Phật một ngày, nhân dịp đầu xuân Đinh Hợi, thay mặt chư tăng bổn tự thành tâm cầu nguyện Tam Bảo gia hộ cho toàn thể quý Phật tử và gia quyến luôn được an vui, hạnh phúc, vạn sự kiết tường như ý. Riêng quý Phật tử lúc nào đạo tâm cũng kiên cố và tinh tấn trên con đường tu học. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, hàng năm cứ vào dịp đầu xuân, quý vị về chùa trước là lễ Phật, sau là thăm cũng như chúc Tết chư tăng ni. Đồng thời có lẽ quý vị cũng không quên cầu nguyện cho gia đạo được bình yên, nhất là bản thân được mạnh khỏe, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, gia đình hạnh phúc, cuộc sống ấm no, giàu có, buôn may bán đắt, tiền vào như nước, thăng quan tiến chức, vạn sự như ý. Hay nói một cách khác là sở cầu sở ý đều thành tựu, nghĩa là mình muốn trong năm ước gì được nấy. Tóm lại, đầu năm ai cũng muốn mình thêm tiền, nhà cũng thêm được một cái nữa, rồi ruộng đất thêm một thửa nữa, xe thêm được một chiếc nữa. Thế nhưng thêm gì thì thêm, chứ chúng ta đừng thêm vợ thêm chồng. Những thứ tiền bạc, nhà đất, xe mà chúng ta mong muốn đó gọi là tài sản. Tài sản giúp cho cuộc sống chúng ta được tiện nghi, ấm no, giàu có, sung sướng. Do vậy, ai cũng muốn mình có nhiều tài sản để hưởng thụ. Không có thì cuộc sống của chúng ta gặp khó khăn, rồi nghèo, cơm không đủ no, áo không đủ mặc, mình không có tiền mua thuốc. Tuy nhiên, tài sản có nhiều, chúng ta cũng lo. Lo gì? Lo đếm. Đếm đi đếm lại, sợ sót một tờ cũng tiếc lắm chứ. Rồi lo gì nữa? Lo giữ, cất ở trong tủ, khóa một khóa chưa yên phải hai khóa. Nhiều người á là còn phải đem chôn, giấu chỗ nào cho thật kín, thật vững. Lo gì nữa? Lo người ta cướp của giết người. Nhà thì rất là nhiều cửa, đi đường đi đâu cũng lo sợ nó giết mình để nó lấy của. Lo gì nữa? Bây giờ còn có trường hợp những nhà giàu lo con mình bị bắt cóc làm tiền. Cái này trên thực tế có. Lo gì nữa? Lo chồng vợ có tiền sinh hư. Trước tiền ít mà gia đình vợ chồng hạnh phúc, bây giờ nhiều tiền, chồng thì đi ăn chơi, vợ bé bi ôm. Cho nên đó là không có tài sản cũng khổ, có tài sản cũng khổ. Đức Phật dạy, trước sau cái tài sản của chúng ta cũng bị mất vào năm nhà. Một là nước trôi, hai lửa cháy, ba vợ con phá tán, bốn trộm cắp, năm vua quan tịch thu. Trước sau những tài sản này cũng rơi vào năm nhà đó. Những người ở miền Tây, vùng sông nước, chỉ một đêm thôi, nước có thể ngập và trôi hết tài sản của họ. Còn chúng ta không ở vùng sông nước thì bị gì? Lửa. Hỏa hoạn thì cháy tiêu hết không còn. Vợ con phá tán, nhiều người chưa chết đâu, còn sống đó mà bị vợ, chồng, con phá tán. Chồng thì ăn chơi, con thì xì ke ma túy, cũng tiêu hết. Trộm cướp, khi mà trộm cướp nó lấy của chúng ta thì coi như cũng trắng thay. Ngày xưa còn có tình trạng là vua quan tịch thu nữa. Như vậy tài sản không có cũng khổ, mà có nhiều quá cũng khổ. Trước sau cũng bị mất vào năm nhà đó. Những tài sản này rõ ràng là không bền, và chết không ai đem theo được. Có những tài sản mà không ai có thể cướp đoạt hay phá tán, có thể sử dụng được cả đời này lẫn đời sau. Quý vị có biết tài sản đó là tài sản gì không? Trong kinh Tăng Chi Bồ, Đức Phật dạy: thất thánh tài, có nghĩa là bảy tài sản của bậc thánh. Bảy tài sản đó là tín, giới, tàm, quý, văn, thí và tuệ. Đây là thứ tài sản tinh thần, tài sản phước đức, tài sản công đức. Thứ tài sản này bền vững nhất, không ai có thể cướp đoạt, và chúng ta cũng không lo sợ bị thất thoát. Người có thánh tài sẽ có thế tài. Thế tài có nghĩa là tài sản thế gian. Ngược lại, người có thế tài thì chưa chắc có thánh tài, mà người có thánh tài thì chắc chắn sẽ có thế tài. Người có thánh tài là người giàu có nhất trên cuộc đời này. Vậy bây giờ chúng ta tìm hiểu xem bảy cái tài sản của bậc thánh như thế nào. Thứ nhất là tín tài. Tài sản có được từ niềm tin. Trong kinh Đức Phật thường nói, tin là mẹ sinh ra các công đức. Vì có tin, chúng ta mới nỗ lực làm, mới nỗ lực tu tập. Tin mình có khả năng thành Phật, chúng ta mới tinh tấn tu tập. Tin nhân, tin quả, cho nên chúng ta mới làm thiện, làm những điều tốt. Bởi chúng ta tin chắc làm điều thiện sẽ được quả tốt, nên nỗ lực làm. Người buôn bán tin làm ăn thành công, họ mới bỏ tiền ra để làm. Một em học sinh có tin tưởng rằng trong tương lai mình học hành thi đỗ, em mới cố gắng học. Người tu tịnh độ chúng ta tin rằng trong tương lai mình sẽ vãng sinh về thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà, cho nên mới cố gắng niệm Phật,
cố gắng làm những điều lành, điều thiện. Vậy nhờ niềm tin chân chính đó mà chúng ta tạo ra được phước đức, công đức. Đức Phật dạy chúng ta tin Phật. Phật là một bậc đầy đủ phước đức và trí tuệ. Tại sao chúng ta biết Đức Phật có đầy đủ phước đức và trí tuệ? Ngay như lúc sinh ra, Ngài có được bao nhiêu tướng tốt? 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Còn chúng ta sinh ra được bao nhiêu tướng tốt? Kiếm tướng cũng khó, phải không? Vậy, từ đó chúng ta có thể suy ra Phật là người có rất nhiều phước. Ngài sinh ra ở gia đình nào? Vua, chúa. Và Ngài hưởng thụ mọi thứ sung sướng trên cuộc đời này. Địa vị thì là cao nhất rồi. Thái tử, con vua là cái địa vị cao. Hưởng thụ ngũ dục, phước đức đầy đủ. Thứ hai là trí tuệ. Tại sao chúng ta biết Ngài có trí tuệ? Lúc còn là thái tử, Ngài đi qua bốn cửa thành, thấy cảnh già, bệnh, chết và người xuất gia. Ngài nhận thức ngay cuộc đời này là vô thường, là khổ, là không. Ngài quyết chí đi tìm chân lý. Còn chúng ta hàng ngày thấy người già, thấy người bệnh, thấy người chết, thấy các vị tu sĩ, nhưng chúng ta có giác ngộ không? Có muốn từ bỏ cuộc đời này để đi tìm chân lý không? Như vậy đủ biết rằng chúng ta so với Ngài là còn mê mờ. Ngài là bậc đại trí, nên khi nhìn thấy cảnh đời như thế, Ngài giác ngộ, xuất gia, tìm chân lý. Còn chúng ta hàng ngày cũng thấy cảnh đó mà không giác ngộ. Sau khi xuất gia thành đạo, Đức Phật đi hoằng pháp lợi sinh, giảng nói rất nhiều phương pháp để cho chúng ta biết mà tu tập. Ngày nay những lời dạy của Đức Phật được kết tập vào đâu? Vào Tam Tạng Kinh, kinh điển. Nếu chúng ta đọc vào Ba Tạng Kinh của Đức Phật để lại, mới thấy Ngài là bậc đại trí tuệ. Từ những dẫn chứng đó, chúng ta thấy Đức Phật là người có đầy đủ phước đức và trí tuệ, có khả năng dẫn dắt chúng ta thoát khỏi luân hồi sinh tử, chứng thành Phật quả. Đó là chúng ta tin gì? Tin Phật. Nhờ tin Phật mà chúng ta phát sinh được công đức. Thứ hai là tin. Tin Pháp. Pháp là gì? Pháp chính là chân lý, là những lời Đức Phật dạy, là cái phương pháp giúp chúng ta chuyển hóa khổ đau, phiền não, tham, sân, si, là ngọn đuốc soi đường trong đêm tối, là thuốc hay chữa lành bệnh tật, là thuyền đưa chúng ta qua bể khổ sinh tử đến bờ an vui giải thoát. Thông thường chúng ta nghĩ tiền bạc là báu. Thế nhưng đôi khi tiền bạc cũng không giúp chúng ta thoát khỏi những khổ đau, chính pháp của Đức Phật mới làm phương thuốc diệu kỳ giúp chúng ta thoát khỏi hoặc là chuyển hóa được những cái khổ đau. Có lẽ trong số chúng ta ở đây cũng đã được xem cái chương trình Phật Pháp Nhiệm Màu. Ở đây quý vị đã được xem hết chưa ạ? Chương trình Phật Pháp Nhiệm Màu, trong cái kỳ 1, quý vị thấy vị sư tên là Minh Thủy, trước đây là người ăn chơi, xì ke ma túy, trộm cướp, gây đau khổ cho gia đình, cho xã hội. Tưởng chừng như con người đó không thể hồi đầu và không ai cảm hóa được. Thế mà nhờ Phật Pháp đã chuyển hóa, làm thay đổi cuộc đời. Sau cùng vị đó đã xuất gia, bây giờ tu hành rất là tốt. Người thứ hai có lẽ quý vị cũng đã được xem trong Phật Pháp Nhiệm Màu kỳ 3, đó là nhân vật gì? Tịnh Long. Quý vị thấy một con người bắt đầu từ bé đã ăn cắp, ăn trộm, lớn lên quậy phá, đánh cha, chửi mẹ, thậm chí vượt biên qua bên Hồng Kông cũng quậy, cũng đánh nhau, rồi qua tới Nhật Bản cũng tiếp tục quậy và đánh nhau. Khi trở về Việt Nam, ngựa quen đường cũ, vẫn tiếp tục quậy phá, ăn nhậu, trộm cắp, vào tù ra khám, coi như là chuyện bình thường. Chính ổng nói hình như cái còng số 8 với ổng có duyên với nhau. Tưởng chừng như không ai có thể cảm hóa được ông ta, thế mà cuối cùng nhờ Phật Pháp ông ta đã hồi đầu. Mà ông ta không phải là người Phật giáo, gốc lại là người Thiên Chúa giáo. Sau khi được một Phật tử hướng dẫn Phật Pháp, ông ta thâm nhập thấy hay quá và chuyển hướng cuộc đời. Thế là từ một cái con người xấu xa tội lỗi trở thành một cái con người bây giờ phải nói rằng rất tốt. Ông quay lại 180 độ. Trước đây ăn chơi nhậu hút thuốc, thế mà bây giờ quý vị biết là rượu bỏ, thuốc bỏ, ăn chay trường. Quý Phật tử nói gì chứ, đi chùa trước ổng rất lâu nhưng mà ai ăn chay trường được đâu, ít lắm, đúng không? Ổng như thế đó, một con người tội lỗi như thế khi quay đầu lại là ổng từ bỏ được, dứt được. Bây giờ ổng ăn chay trường, rất là siêng năng tu tập niệm Phật. Chúng tôi còn khâm phục ổng ở một chỗ nữa là từ một cái nghề bán đồ nhậu, bán thịt chó, khi giác ngộ ổng dứt bỏ, không bán đồ nhậu, không bán thịt chó nữa mà bán trái cây. Đó đúng là chánh gì? Tăng bác chánh đạo gọi là chánh gì? Chánh mạng, là nuôi mạng chân chính. Người Phật tử phải nuôi mạng chân chính như vậy. Chúng ta thấy rõ, nhờ Phật Pháp mà đã chuyển hóa một con người từ tội lỗi xấu xa đó trở thành một con người tốt. Gia đình, xã hội, ai cũng quý mến, thương yêu. Hôm trước chúng tôi có nhận được một bài thơ của một cái người tên là Bùi Trọng Nghĩa, sau khi xem xong cái đĩa của ông ta và viết tặng cho ông ta một bài thơ, chúng tôi đọc cho quý vị nghe. Rồng bay ngang dọc một thời,
gieo bao giọt đắng sầu rơi khắp miền. Rửa tay gác kiếm ngộ thiền, quy y tam bảo, thánh hiền vị lai. Đây là cái bài thơ mà ông Bùi Trọng Nghĩa sau khi xem cái đĩa của ông đã làm cái bài thơ này để tặng. Quý vị thấy một con người xấu xa, tội lỗi như thế, nhờ Phật Pháp đã chuyển hóa thành một con người tốt. Như vậy rõ ràng rằng giáo pháp của Phật là quý báu.
Chương trình Phật Pháp nhiệm màu kỳ tư, chúng ta được xem và nghe ai? Ông Tắc Quý, phải không? Là một người có học thức, nhưng vì gì? Vì ăn nhậu, cho nên dẫn đến gia đình tan nát.
Cuối cùng ông ta cũng gặp được Phật Pháp. Nhờ Phật Pháp đã chuyển hóa, ông ta bây giờ trở thành một người rất tốt, biết tu tập và thường làm những việc xã hội. Nhân vật trong Phật Pháp nhiệm màu kỳ 6 là ai? Phật tử Diệu Hiền, vợ của công tử Bạc Liêu. Chúng ta cứ tưởng rằng sung sướng lắm, hạnh phúc lắm, nhưng không, cô ta rất đau khổ, đã tự tử 2 lần mà không chết,
và vẫn nuôi dưỡng cái tư tưởng tự tử. Thế nhưng nhờ Phật Pháp, ngày hôm nay cô đã dứt bỏ cái tư tưởng tự tử, biết tu tập, biết hướng đến việc làm thiện. Rõ ràng nhờ Phật Pháp đã chuyển hóa được rất là nhiều chúng sinh đau khổ, bế tắc, không có con đường thoát. Chúng ta là cái người học Phật, phải tin giáo pháp. Nhờ tin giáo pháp đó giúp cho chúng ta chuyển hóa được khổ đau, giúp cho chúng ta đi đến bờ đến bến, vượt thoát được sinh tử,
chứng thành Phật quả.
Thứ ba là tin gì? Tin Tăng. Tăng là những vị thầy, những người xuất gia sống đời phạm hạnh, lấy trí tuệ làm sự nghiệp, thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sinh, là những thầy mô phạm,
có thể hướng dẫn chúng ta đi theo con đường Đức Phật đã chỉ dạy. Tăng là những người kế thừa thay Phật để tuyên dương, để hoằng pháp, để hướng dẫn cho chúng ta đi đến con đường Phật đạo.
Nhờ chúng ta có niềm tin vào Phật, Pháp và Tăng nên mới nỗ lực tu tập. Nhờ tu tập chúng ta mới phát sinh ra được các công đức, mới được thoát khổ, mới được thành tựu Phật quả. Đó gọi là gì? Đó gọi là tài sản có được nhờ niềm tin.
Thứ hai là giới tài. Hồi nãy chúng ta đã nói cái tài sản đầu tiên là gì? Là tín tài. Tín là niềm tin, tín tài là tài sản có được từ niềm tin. Thứ hai là giới tài. Tài sản có được nhờ giới luật.
Giới giúp chúng ta ngăn ngừa các điều tội lỗi xấu xa độc ác. Người học Phật dù tại gia hay xuất gia
cũng đều lấy 5 giới làm căn bản.
5 giới đó là gì? Không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối và không uống rượu. Khi chúng ta muốn giết một mạng người hoặc là vật, mình nhớ đến đã thọ trì giới sát, không giết, chúng ta sẽ tránh được quả báo gì? Tránh được quả báo tử hình, quả báo đền mạng, bệnh tật, chết yểu. Nhờ giới không sát sinh mà chúng ta tránh được những cái quả báo đó. Khi thấy một vật quý của người khác, chúng ta định lấy, nhờ mình đã thọ trì giới không trộm cắp nên mình không phạm giới trộm cắp, chúng ta không bị quả báo gì? Không bị quả báo giam cầm, bị người đánh đập, không bị quả báo đời sau phải làm thân trâu bò để đền trả, không bị quả báo nghèo cùng khốn khổ. Khi thấy một cái người khác phái chúng ta muốn xâm phạm tiết hạnh, nhờ mình đã thọ trì giới không tà dâm nên mình không xâm phạm, nhờ không xâm phạm vào giới tà dâm, chúng ta tránh được quả báo gì?
Quả báo là gia đình không bị đổ vỡ, mất hạnh phúc. Không bị quả báo người ta rình rập, đánh ghen hoặc tạ axit.
Không bị quả báo gì nữa? Bị những bệnh thế kỷ như là bệnh sida. Rồi không bị quả báo người khác chê bai khinh rẻ. Khi chúng ta muốn nói dối, nói lừa gạt, nói lời hung ác, nói những cái lời ô uế, mình nhớ đến đã thọ trì giới không nói dối. Nhờ giữ giới không nói dối cho nên chúng ta không bị quả báo gì? Mất niềm tin. Trong cuộc sống quý vị thấy cái niềm tin rất là quan trọng. Nếu mất đi niềm tin rồi, sau này chúng ta có muốn xây dựng lại rất là khó. Chúng tôi vẫn thường kể cho quý vị nghe cái câu chuyện có một cái chú bé chăn cừu ở ngoài đồng. Một hôm chú la lên bớ người ta chó sói, dân làng mới nghe, cầm gậy chạy ra để mà đánh đuổi chó sói, cứu cái đàn cừu của đứa bé. Khi họ vác gậy ra thì chú bé đứng cười. Dân làng biết cái thằng nhóc này nó lừa mình, cho nên ai cũng bực tức đi về. Thế là lần sau chó sói xuất hiện, chú bé này la lên, la rất nhiều, thế nhưng có ai la nữa không quý vị? À, không. Bởi sao? Bởi vì người ta không còn tin tưởng nữa. Cho nên không nói dối, chúng ta được cái quả báo là mọi người đều tin yêu mình. Khi chúng ta muốn ăn uống nhậu nhẹt, nhờ mình giữ giới không uống rượu nên không bị cái quả báo. Quả báo gì? Quả báo say sưa, rồi hư thân, rồi mất giống trí tuệ. Như vậy, nhờ giữ giới mà chúng ta không gây tạo tội lỗi, nhờ giữ giới mà ba nghiệp của chúng ta được trong sạch, nhờ giữ giới mà gia đình của mình được an vui hạnh phúc, nhờ giữ giới mà chúng ta phát sinh định và tuệ, nhờ giữ giới mà trời người đều kính phục. Đó là cái tài sản quý vị. Tài sản này là vô giá đấy. mình sống mà được mọi người thương yêu, kính phục. Đó là thứ tài sản chứ gì nữa. Quý vị thấy người nào mà giữ giới trong sạch vậy, ai cũng quý mến thương yêu. Bởi vì sao? Bởi vì những người này không làm những điều ác, không làm những điều bậy, không làm những cái điều xấu xa. Đến gần những người này họ không sợ, mà họ lại càng quý mến, kính trọng. Không những người mà trời thần quỷ cũng khâm phục, kính trọng chúng ta. Và giới chính là nền tảng của gì? Của định và tuệ. Mục đích của người học Phật của chúng ta là đạt đến cái gì? Đạt đến định và tuệ. Mà định tuệ này có được là từ đâu? Từ giới. Trong kinh Đức Phật thường nói, người học Phật chúng ta lấy cái gì làm sự nghiệp? Lấy trí tuệ làm sự nghiệp. Mà muốn có trí tuệ thì chúng ta phải có gì? Có định. Mà muốn có định thì gì? Phải có giới. Chúng tôi lấy thí dụ, khi người ta nói mình một câu nặng nhẹ, mình không có giới, lúc đó sẽ gì? Sẽ sân, phải không? Khi sân lên rồi thì sao? Là chúng ta có định không? Sân là không có định rồi. Mà đã không có định rồi, lúc đó chúng ta sẽ chửi, sẽ đánh, sẽ hành động. Mà đã chửi, đã đánh, đã hành động như thế thì chúng ta có tuệ không? Không có tuệ, coi như không sáng suốt. Nếu người ta nói mình một câu nặng nhẹ mà mình biết kềm chế, đó là gì? Đó là gì? Đó là giới, đúng không? Giới nó ngăn ngừa không cho chúng ta sân. Mà nhờ giới đó chúng ta mới được cái tâm gì? Tâm định. Mình lúc đó mình bình tĩnh. Mà nhờ bình tĩnh thì chúng ta mới sáng suốt, xử lý được cái công việc một cách tốt đẹp. Nếu lúc đó để lòng sân nó khởi lên, tâm của mình không còn định nữa, không còn định nữa thì tâm cũng u mê. Mà đã u mê rồi thì sẽ hành động, lời nói gây ra tội lỗi, đau khổ cho bản thân, cho người khác. Cho nên nhờ giới mà phát sinh công đức là như thế. Nhờ giới mà phát sinh định huệ. Nhờ giới mà bản thân của mình ba nghiệp được trong sạch. Chúng ta có giới về thân thì sao? Không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm. Về khẩu thì không nói dối, không uống rượu. Thì khi thân khẩu chúng ta mà được trong sạch là nhờ cái gì? Nhờ ý, phải không? Ý chúng ta có trong sạch, thân khẩu có trong sạch. Vậy nhờ giới mà ba nghiệp của chúng ta trong sạch. Nhờ giới mà gia đình chúng ta có được an vui hạnh phúc. Một gia đình mà không có an vui hạnh phúc là gia đình đó không có giữ giới. Không có giữ giới cho nên mới không có định, không có định, không có tuệ, mới gây ra đau khổ cho nhau. Như vậy, giới phát sinh ra công đức, giới chính là một cái tài sản rất quý báu. Thứ ba là tàm tài. Thứ tư là quý tài. Tàm là gì? Tàm là hổ thẹn. Quý là lo sợ. Như vậy, tàm tài có nghĩa là tài sản có được từ sự hổ thẹn. Quý tài là tài sản có được từ sự lo sợ. Tàm có nghĩa là chúng ta hổ thẹn. Hổ thẹn cái gì? Hổ thẹn vì ba nghiệp mình làm ác. Quý là chúng ta sợ. Sợ cái gì? Sợ cái quả báo của ba nghiệp làm ác. Thí dụ, ý của mình tham lam, sân hận, si mê. Khẩu của mình nói gì? Nói dối, nói lời ác, nói lời đâm thọc, nói lời ô uế. Thân sát sinh, trộm cắp, tà dâm. Khi ba nghiệp của mình, thân, khẩu và ý, làm những chuyện bất chính đó, mình biết rằng mình đã làm những cái điều xấu đó, sanh lòng, lòng hổ thẹn, gọi là gì? Gọi là tàm. Khi mình đã làm ba cái nghiệp ác rồi, mình sợ cái quả báo, sợ quả báo của ba nghiệp ác đó. Thí dụ như mình sát sinh thì sẽ bị cái quả báo đền mạng, chết yểu. Mình trộm cắp, sợ quả báo tù đầy, đời sau làm thân trâu ngựa để đền trả. Rồi tà dâm, mình sợ quả báo người ta thù, ta hại mình. Đó gọi là gì? Là quý tài. Như vậy tàm và quý, quý vị phải phân biệt. Tàm có nghĩa là hổ thẹn với cái việc làm ác của mình. Quý là chúng ta lo sợ cái quả báo của việc làm ác. Vậy tàm quý có nghĩa là hổ thẹn với cái việc làm ác và lo sợ quả báo của việc làm ác. Nhờ chúng ta có tàm quý mà không gây tạo tội lỗi. Trong kinh Di Giáo Đức Phật dạy, người không có tàm quý chẳng khác gì loài cầm thú. Điều này chúng tôi nghĩ rất chính xác. Làm người chúng ta mà không biết tàm quý thì chẳng khác gì cầm thú. Bởi vì con người sở dĩ hơn cầm thú ở chỗ nào? Ở cái đầu, ở trí tuệ, ở cái sự biết nhân quả tội phước, biết đúng biết sai. Nếu chúng ta không biết nhân quả, không biết tội phước, không biết đúng sai thì chẳng khác gì cầm thú. Người có tàm quý là người có tiến bộ. Người có tàm quý là người có thể làm được cái sự nghiệp lớn ở trên cuộc đời này. Người không có tàm quý thì không việc ác nào họ không dám làm. Người có tàm quý là người biết nhân quả tội báo, và chắc chắn người ta không dám làm những cái việc ác. Như vậy, nhờ có tàm quý mà chúng ta giữ gì? Giữ được ba nghiệp mình trong sạch. Mà ba nghiệp trong sạch,
đây là một cái công đức, đây là một cái tài sản rất là quý báu.
Đó là chúng ta nói về thứ ba, thứ tư là gì? Là tàm tài và quý tài. Tàm tài có nghĩa là tài sản có được từ sự hổ thẹn. Quý tài là tài sản có được từ sự gì? Lo sợ những việc làm ác. Những người nào mà biết hổ thẹn, biết lo sợ những cái việc làm ác thì người đó sẽ có tiến bộ, sẽ thành tựu được sự nghiệp lớn trên cuộc đời này và sẽ được an vui giải thoát. Đó là tài sản rất quý giá rồi. Đôi khi chúng ta cứ nghĩ tiền là quý, chứ đây chính là những cái tài sản rất là quý. Thứ năm là gì? Là văn tài. Văn tài là tài sản có được nhờ nghe Phật pháp. Văn có nghĩa là nghe, mà nghe ở đây là nghe cái gì? Nghe Phật pháp. Trong kinh Tăng Chi Bộ, Đức Phật dạy nghe pháp có 5 lợi ích. 1, nghe những điều chưa từng nghe. 2, làm trong sạch những điều đã nghe. 3, đoạn nghi. 4, là làm cho tri kiến chánh trực. 5, là làm cho tâm tịnh tính. Khi nghe pháp, chúng ta có 5 cái lợi ích như thế. Thứ nhất, nghe những điều chưa từng nghe. Trước đây chúng ta nghĩ khổ là do ông trời. Bây giờ nhờ nghe Phật pháp, nhờ nghe giáo lý tứ diệu đế, chúng ta biết rằng khổ không phải do ông trời mà do ai? Do chính chúng ta. Do gì? Do tham, do sân, do si, do ái dục. Đó là nguyên nhân của của đau khổ. Vậy bây giờ mình muốn hết khổ, Đức Phật dạy cái con đường bát chánh đạo. Chúng ta nương theo cái lời dạy của Đức Phật mà thực hành thì chắc chắn sẽ thoát khổ, sẽ đạt được đến chỗ an vui giải thoát. Trước đây chúng ta nghĩ rằng con người, vạn vật là do Thượng Đế tạo ra.
Bây giờ nhờ nghe giáo lý duyên khởi mới biết rằng con người do gì? Do nhân duyên, phải không? Như quý vị nào mới nói là tứ đại, thì tứ đại đó là đất, nước, gió, lửa. Nói một cách khác là do nhân duyên, nhiều duyên hợp lại mà thành. Duyên tụ thì chúng ta sống, duyên tán thì chúng ta chết. Vậy thân của chúng ta và vũ trụ này không phải do Thượng Đế tạo ra, mà do ai? Do nhân duyên. Do nhân duyên hình thành, chứ không phải là do Thượng Đế. Trước đây chúng ta nghĩ chết là hết. Nay mình nghe được giáo lý nhân quả luân hồi mới biết chết không phải là hết. Chết chỉ là một sự gì? Sự thay đổi về thể chất hình hài. Chết không phải là hết. Những người nào nghĩ rằng chết là hết thì những người đó sẽ sống một cuộc đời buông thả, và không có tội ác nào họ không dám làm. Nhờ chúng ta biết chết không phải là hết, cho nên mình phải cố gắng làm những điều tốt, để sau này mình sẽ mang được một cái thân tướng tốt đẹp khi bỏ cái xác thân người. Thân của chúng ta đây cũng giống như là một cái chiếc áo. Áo cũ rách thì chúng ta thay cái áo khác. Mà trong vòng luân hồi sinh tử này, nếu chúng ta muốn sau này mình có một cái thân tốt đẹp, mà thân tốt đẹp đó là thân gì? Thân người, thân trời, thân ở cõi Phật.
Muốn thân người, thân trời hoặc là thân ở cõi Phật, chúng ta phải tu, phải làm những điều lành. Cũng giống như cái người nhà giàu, khi áo cũ thì họ sẽ thay áo mới, khi nhà cũ họ sẽ cất lên một cái nhà mới đẹp hơn, đúng không? Ngược lại, những người nghèo thì khi mà nhà cũ họ sụp rồi thì họ không có khả năng, có thể nhà của họ mỗi ngày một tệ hơn. Trong vòng luân hồi sinh tử cũng như vậy, nếu chúng ta muốn cái thân đời sau tốt đẹp thì mình phải gieo gì? Gieo nhân tốt. Ngược lại, nếu chúng ta làm những cái điều tội lỗi giống như cái người nghèo thì khả năng chúng ta không thể có được một căn nhà tốt đẹp. Sau khi bỏ xác thân này, nếu mình làm điều tốt thì chúng ta sẽ có được một cái thân thể tốt hơn. Ngược lại, nếu chúng ta làm những cái điều tội lỗi, sau khi bỏ thân này chúng ta sẽ mang một cái thân xấu hơn. Thân xấu hơn là thân gì? Thân địa ngục, thân ngạ quỷ, thân súc sinh. Trước đây mình chưa nghe giáo lý đạo Phật, mình nghĩ chết là hết. Hôm nay mình nghe, mình biết rằng chết không phải là hết. Rồi, trước đây chúng ta nghĩ rằng chỉ có Đức Phật Thích Ca là Phật, ngoài ra không ai có thể thành Phật. Bây giờ mình nghe được giáo lý của Đức Phật dạy rằng tất cả chúng sinh đều có Phật tánh, có nghĩa là ai cũng có khả năng thành Phật. Vậy thì nếu mình chịu khó mình tu, mình cũng thành Phật. Phật là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành. Vậy thì chúng ta biết rằng là mình cũng có khả năng thành Phật. Cho nên nói rằng nghe những điều chưa từng nghe. Nghe những điều chưa từng nghe. Thứ hai là gì? Làm trong sạch những điều đã nghe. Khi chúng ta nghe Phật pháp một cách thấu đáo thì đó là những hiểu biết đúng đắn chân chính, gọi là làm trong sạch những điều đã nghe. Thứ ba là đoạn trừ nghi. Nhờ nghe Phật pháp một cách thấu đáo rõ ràng, tất cả những nghi ngờ của chúng ta đều tan biến. Cũng giống như khi mặt trời xuất hiện thì bóng đêm sẽ tan dần. Khi chúng ta đã thắp lên cái ánh sáng trí tuệ rồi, cái ánh sáng của Phật pháp rồi, thì mọi nghi ngờ, si mê, lầm lạc đều bị tan biến hết. Cho nên gọi là đoạn trừ nghi. Thứ tư, làm cho tri kiến chánh trực. Nghe hiểu Phật pháp một cách thấu đáo thì sự thấy biết của mình sẽ đúng đắn. Tri kiến là cái sự thấy biết, chánh trực là ngay thẳng đúng đắn. Nhờ chúng ta nghe Phật pháp mà cái thấy biết của chúng ta đúng đắn. Thứ năm là làm cho tâm tịnh tính. Là khi mình đã có một cái sự thấy biết đúng đắn rồi thì niềm tin của mình cũng sẽ chân chính và cũng sẽ đúng đắn. Cho nên gọi là làm cho tâm tịnh tính. Tóm lại, nghe là bước đầu của suy nghĩ và tu tập. Trong kinh thường nói là văn là gì, tư gì nữa, tu à, văn tư tu. Vậy thì văn là bước đầu, văn là có nghĩa là nghe. Khi chúng ta có nghe thì chúng ta mới có chỗ để mình suy nghĩ chứ. Mình nghe lời Phật dạy xong rồi mình suy nghĩ những cái lời Phật dạy một cách thấu đáo. Suy nghĩ thấu đáo rồi lúc đó mình mới tu. Như vậy đây là ba cái bước rất là căn bản để mình không bị lầm lạc. Người ta nói rằng tu không học là tu mù. Đấy, nếu chúng ta không học, không nghe pháp, không hiểu, mà đã không hiểu, mình không có suy nghĩ cho chín chắn thì cái việc tu tập của chúng ta dễ bị sai lạc. Có nhiều người tu người ta gọi là cái gì đó, tẩu hỏa nhập ma vậy đó. Tu riết thành tẩu hỏa nhập ma. Nó có nhiều người cũng nghe người ta, nhưng mà nghe chúng ta nghe nó không có rõ ràng, không có căn cứ. Nghe ai nói làm sao mình tin vậy? Rồi mình thực hành sai, cả cuộc đời chúng ta tu rốt cuộc là không được cái gì hết. Có nhiều người càng tu lại càng đi vào chỗ bế tắc, hoặc là càng tu thì lại càng khổ, chứ không có tìm được an vui hạnh phúc. Cho nên nghe là bước đầu của gì? Của suy nghĩ. Khi suy nghĩ thấu đáo rồi chúng ta mới thực hành. Nhờ như vậy mà chúng ta mới đạt được cái kết quả an vui và giải thoát. Đó gọi là gì? Đó là tài sản có được nhờ nghe pháp. Thứ sáu là thí tài. Thí tài là tài sản có được nhờ sự bố thí, là cho đó. Thí có nghĩa là cho, là xả. Khi thấy một cái người nghèo khổ hoạn nạn, tùy theo khả năng của mình mà giúp đỡ cho họ bằng vật chất, tiền bạc, hoặc là bằng chính công sức của mình, đó gọi là gì? Là tài thí, đúng không? Tài thí là chúng ta cho của cải, cho bằng sức lực của mình. Có khi chúng ta thấy người đó khổ mà mình không có tiền, không có vật chất giúp họ, thì chúng ta giúp bằng gì? Giúp bằng công sức. Đó gọi là gì? Là tài thí. Khi chúng ta thấy một người si mê tà kiến, không biết nhân quả tội phước, không biết sinh tử lục đạo luân hồi, không biết nguyên nhân khổ đau và con đường chấm dứt khổ đau, rồi không biết uế độ tịnh độ, chúng ta dùng Phật pháp khai thị cho họ, hoặc là mình cung cấp kinh sách băng địa để cho họ xem, họ nghe, họ hiểu biết, Đó gọi là gì? Pháp thí. Khi một người mất niềm tin trong cuộc sống vì họ quá khổ đau, chúng ta an ủi họ, tạo cho họ được niềm tin trong cuộc sống. Đó gọi là gì? Vô úy thí. Vô úy có nghĩa là không sợ. Vô úy thí nghĩa là cho những cái điều người ta không còn sợ sệt, gọi là vô úy thí. Rồi có những người sắp chết, họ lo sợ. Lo sợ gì? Lo sợ bị đọa địa ngục, lo sợ vì phải từ bỏ cái cõi đời này đi một mình. Lúc đó chúng ta an ủi, động viên họ niệm Phật, theo Phật. Khi họ có chỗ dựa, họ có niềm tin vào Phật, họ cố gắng niệm Phật, họ quên đi cái lo cái sợ kia, họ nhắm mắt một cách an lành. Đó gọi là gì? Vô úy thí. Vô úy có nghĩa là không lo sợ đó. Mình cho người ta những cái không lo sợ, hay nói cách khác là cho người ta một cái niềm tin rất vững chắc để người ta sống, để người ta vượt qua những cái khó khăn, những cái thử thách, những cái đau khổ. Trong kinh Tăng Bồ, Đức Phật dạy người bố thí có 3 phần lợi ích. Trước khi bố thí, ý được vui. Trong khi bố thí, tâm được tịnh tính. Sau khi bố thí, cảm thấy hoan hỷ. Trong kinh Tăng Chi Bộ, Phật dạy người bố thí có 3 cái lợi ích. Thứ nhất là trước khi bố thí thì ý được vui. Khi chúng ta làm một cái việc bố thí thì chắc chắn rằng là cái tâm của chúng ta phải làm sao? Phải vui chứ. Mình có vui thì mình mới sẵn sàng để mình làm cái việc đó. Trong khi mình làm việc đó, mình tin chắc rằng việc làm của mình tốt đẹp hôm nay sẽ có được cái kết quả tốt đẹp trong ngày mai. Đó gọi là trong lúc bố thí tâm được tịnh tính. Sau khi bố thí cảm thấy hoan hỷ. Sau khi bố thí rồi mình cảm thấy mình làm được một cái việc tốt đẹp, giúp đỡ cho người thoát khổ, hay giúp cho người được chén cơm manh áo, giúp cho người được viên thuốc, tự nhiên trong lòng của mình cảm thấy vui. Vậy khi bố thí chúng ta sẽ có 3 lợi ích thiết thực ngay lúc đó. Tóm lại, nhờ bố thí mà tâm mình hoan hỷ, mở rộng lòng thương, trừ được tính ích kỷ sang tham, luôn được mọi người thương mến. Quả báo đời sau thì được gì? Được giàu có. Quý vị thấy khi mà chúng ta làm được cái công việc bố thí này, ai người ta cũng hoan hỷ, mình hoan hỷ, người cũng hoan hỷ, ai người ta cũng thương mến, và chắc chắn cái quả báo đời sau của mình là gì? Là được giàu có. Đây là tài sản gì? Có được nhờ sự bố thí. Cái tài sản cuối cùng là tuệ tài. Tuệ tài có nghĩa là tài sản có được từ trí tuệ. Tuệ là gì? Tuệ là sự sáng suốt, là thấy biết đúng thực tướng của vũ trụ nhân sinh, là vô thường, là khổ, là không, là vô ngã. Nói một cách khác, tuệ chính là chánh kiến. Quý vị nào có học Bát Chánh Đạo, chúng ta sẽ biết chánh kiến là gì? Là thấy biết đúng đắn. Mà thấy biết đúng đắn là thấy cái gì? Chúng ta thấy rõ cuộc đời này và con người là gì? Là vô thường, là khổ, là không, là vô ngã. Khi mình thấy biết đúng đắn như thế mới có cái suy nghĩ đúng đắn, gọi là chánh tư duy. Mình nhận thức được cuộc đời này là vô thường, là khổ, là không, là vô ngã, là giả. Chúng ta mới thấy được cái con đường mà chúng ta sắp đến là con đường gì? Là con đường giải thoát, là con đường niết bàn, là con đường an lạc. Nhờ có thấy biết đúng đắn, chúng ta mới có được cái suy nghĩ đúng đắn. Nhờ suy nghĩ đúng đắn, mới có được cái lời nói đúng đắn. Lời nói đúng đắn là lời nói là sao? Là khi chúng ta nói ra, thay vì mình nói những cái chuyện thị phi, nói những cái lời để cho người ta đi vào con đường gì? Con đường đau khổ, con đường dục lạc. Bây giờ chúng ta nói những cái chân lý, những sự thật để cho người ta thấy và người ta có một cái tâm hướng về con đường giải thoát, hướng về con đường cao thượng. Đó gọi là nói lời đúng đắn. Khi chúng ta đã có chánh kiến rồi thì chúng ta phải có chánh gì? Chánh nghiệp. Chánh nghiệp là cái việc làm của chúng ta chân chánh. Việc làm đó phát xuất từ gì? Từ ba nghiệp. Ba nghiệp đó là thân, khẩu và ý. Thân thì không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm. Khẩu thì không nói dối, không nói lời theo dệt, không nói lời ác, không nói lời ô uế. Ý thì không có tham, không sân và không si. Đó gọi là chánh nghiệp, là hành động thân khẩu ý chân chính. Khi chúng ta có chánh kiến rồi thì chúng ta sẽ có chánh mạng. Chánh mạng là gì? Là nuôi mạng, hay là nói một cách khác là nghề nghiệp chân chính. Mà nghề nghiệp chân chính trong kinh Đức Phật dạy là chúng ta phải tránh năm cái nghề này. Năm cái nghề này người Phật tử không nên làm. Thứ nhất là không buôn bán vũ khí. Thứ hai là không buôn bán người. Ngày xưa nó có tình trạng buôn bán gì quý vị không? Những cái người nô lệ đó, đó, không buôn bán người. Thứ ba là không buôn bán thịt cá. Thứ tư là không buôn bán rượu, những cái chất say. Thứ năm là không buôn bán thuốc độc. Nếu mà chúng ta là người Phật tử sống theo chánh mạng thì nên tránh năm cái nghề này. Bởi năm cái nghề này dẫn đến quả báo đau khổ trong tương lai. Có thể bây giờ chúng ta thấy những cái nghề này làm ra rất là nhiều tiền, nhưng chúng ta không nghĩ đến cái hậu quả sau này. Có nhiều người vì ham cái đồng tiền, vì ham cái sự giàu có, bây giờ làm những cái nghề này, trong tương lai chúng ta bị cái quả báo địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Thì quý vị cứ thử đem ra so sánh coi, như thế cái nào lợi. Bây giờ chúng ta thấy lợi trước mắt, nhưng mà cái hại của chúng ta sau này đời đời đau khổ ở nơi địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Cho nên là những người mà chúng ta làm trong năm cái nghề này, chúng ta cố gắng tìm cách chuyển nghề. Chẳng hạn như bây giờ chúng ta bán rượu để người ta uống vào say sưa, chúng ta bán thịt cá, đó là chúng ta gián tiếp sát sinh. Mà sát sinh đó là cái quả báo đền mạng, quả báo chết yểu, quả báo đau khổ. Do vậy khi mà chúng ta đã có chánh kiến, có nghĩa là có tuệ rồi, thì phải tránh năm cái nghề không tốt này. Khi chúng ta đã có tuệ rồi thì chúng ta sẽ có gì nữa? Sẽ tinh tấn. Tinh tấn gì? Tinh tấn tránh các điều ác, tinh tấn làm các điều lành, tinh tấn giữ tâm ý trong sạch. Khi chúng ta đã tinh tấn tránh các cái điều ác, có nghĩa là dứt khoát không làm những điều ác, tinh tấn luôn luôn làm những điều lành, tinh tấn giữ tâm ý trong sạch, sẽ dẫn đến chánh gì? Chánh niệm. Chánh niệm có nghĩa là lúc nào chúng ta cũng tỉnh giác, lúc nào chúng ta cũng cảnh tỉnh lấy mình để không bị những cái tư tưởng, những cái hành động xấu xa nó làm chủ. Đó gọi là chánh niệm. Và khi chúng ta đã có chánh niệm rồi thì dẫn đến chánh gì? Chánh định, là tâm trí chúng ta sẽ được bình tĩnh, sáng suốt. Như vậy, tuệ là một cái món tài sản rất là quý báu. Trong đây, Đức Phật đã dạy chúng ta 7 cái phương pháp, hay là nói đúng ra là 7 gì? 7 tài sản của Bậc Thánh. 7 tài sản của Bậc Thánh này, người nào mà có được thì người đó giàu có nhất trên cuộc đời này. 7 tài sản tinh thần, phước đức, công đức. Tuy chúng ta thấy trên thực tế nó không cụ thể, phải không? Bây giờ mình thấy tiền rõ ràng rằng mình cầm được tiền, cầm được vàng, cầm được cái này cái kia. Nhưng mà những cái tiền vàng, nhà cửa, xe cộ, ruộng đất, trước sau Đức Phật nói cũng rơi vào mấy nhà? 5 nhà. Và khi chết chúng ta cũng không đem đi được. 7 tài sản này tuy chúng ta không thấy đó, nhưng đời này đời sau chúng ta vẫn hưởng được, không có mất, không ai ăn cắp được. Có khi chúng ta có thế tài, có nghĩa là tài sản thế gian, mà không có thánh tài. Nhưng người nào có thánh tài thì chắc chắn rằng sẽ có thế tài. Thì để kết thúc cái buổi đi nói pháp hôm nay, chúng tôi sẽ kể cho quý vị nghe một cái câu chuyện rồi để quý vị suy ngẫm. Có hai người vượt biển đi qua một cái nước khác để làm ăn. Một người không có học nhưng mà đem theo một rương tiền. Còn cái người kia thì không đem theo tiền mà lại là một cái người có học, có nghề nghiệp. Thì chẳng may hai người đi trên chiến thuyền và ra giữa biển thì bị sóng to gió lớn làm lật úp chiếc thuyền. May là nhờ họ có phao cho nên là trôi dạt vào trong bờ, thì hai người còn sống. Thế nhưng khi đến bờ, cái người đem cả rương tiền đó còn hay là mất? Mất hết. Còn người không đem cái gì kia thì còn hay là mất? Lại là còn. Bởi vì sao? Kiến thức, nghề nghiệp không thể nào mà nước trôi được của họ, nước nhận chìm được của họ. Chúng ta cũng vậy. Thế tài là những tài sản thế gian này cũng giống như cái người mà có cái rương tiền kia. Còn thánh tài là những cái tài sản tinh thần giống như cái người có học và người có nghề kia. Cái người có học có nghề thì không ai lấy được cái học thức, cái nghề nghiệp của người ta. Cũng như cái thánh tài thì không ai lấy được của mình. Nước cũng không thể trôi, lửa không thể cháy, vợ con không thể phá tán, trộm cướp cũng không lấy được, vua quan cũng không tịch thu được. Như vậy thì chúng tôi rất mong quý vị hiểu được 7 cái tài sản của Bậc Thánh, và quý vị nên tích chứa 7 cái tài sản này. Tin chắc rằng quý vị tích chứa được 7 tài sản này thì đời đời quý vị sẽ giàu có, sẽ an vui, sẽ hạnh phúc. Thì trước khi dứt lời, chúng tôi xin một lần nữa nhân dịp đầu xuân Đinh Hợi, thành tâm mà kính chúc đến quý Phật tử và gia quyến luôn được an vui, hạnh phúc, vạn sự kiết tường như ý. Và kính chúc quý vị năm nay và mãi mãi sẽ tích chứa 7 cái tài sản của Bậc Thánh này, và quý vị sẽ luôn luôn được an vui đời này và cho đến những đời sau. Nam Mô A Di Đà Phật.